con đường dài phía trước. Con đường về nhà dường như dài vô tận. Để quên đi cảm giác khó chịu, lạ lùng trong người, tôi cùng lũ bạn trên xe hát hò suốt quãng đường về. Chẳng bao lâu, tôi cười lên, những nỗi lo lắng lại xóa tan hết. Đang hát giữa chừng, chiếc xe buýt đã dừng lại ở bãi đậu xe trường trung học Lauren. Tôi bắt đầu học năm lớp 9 ở trường Lauren. Tôi vừa cùng với đội bóng Lacrosse của trường từ Michigan trở về. Xin chú thích. Ở Mỹ, cấp 3 bắt đầu từ lớp 9, khác với ở Việt Nam là lớp 10. Lacrosse là môn thể thao giống như khúc côn cầu, do hai đội, mỗi đội 10 cầu thủ chơi, sử dụng vợt để bắt, đỡ và ném bóng. Khi ném hành lý ra khỏi xe buýt, tôi quan sát một ngày tháng tư dễ chịu qua cánh cửa sau nhỏ bé. Tôi nhảy ra khỏi chiếc xe buýt màu vàng của trường, nhẹ nhõm vì đã thoát được sự tù túng. Tôi túm lấy chiếc túi xách bông, kiên nhẫn đợi người nhà đến đón. Tôi chẳng phải đợi lâu, một bà bạn của mẹ tôi đã lái xe nhẹ nhàng đến bên cạnh chỗ tôi đứng. Bà vừa ôm tôi, vừa nói, bà sẽ cùng đợi mẹ tôi đến. Rồi cuối cùng, mẹ cũng đến. Vẻ kiệt sức lộ rõ trên mặt bà khiến tôi lo ngại. Nỗi lo sợ canh cánh trên xe buýt đã được chứng minh là đúng. Có gì đó thật trầm trọng. Khi mẹ bỏ túi xách tôi vào thùng xe, tôi ngăn mẹ lại, giọng van nài. Có chuyện gì xảy ra thế hả mẹ? Mẹ cố cầm những giọt nước mắt, rồi những lời nói nhẹ nhàng, chậm chậm thốt ra từ miệng mẹ. Sáng sớm hôm nay, ba tôi lên cơn đau tim nặng. Ngay lập tức, lòng tôi ào ạt những cảm xúc lẫn lộn, sửng sốt, sợ hãi, bối rối, giận dữ. Tôi ngập trong những cảm xúc chưa từng bao giờ trải qua. Xuống hàng ghế sau, được trao cho một hộp khăn giấy màu be, loại của bệnh viện. Sự thật tràn vào lòng tôi. Những giọt nước mắt trào ra, lăn xuống má đầm đìa. Mãi cho đến khi việc này xảy ra, cuộc sống của tôi như những bóng đèn Giáng sinh rực rỡ, chói sáng. Ba mất đi, một bóng đèn bị tách ra, khiến toàn bộ những bóng còn lại chìm vào màn đêm. Tôi chỉ mới 15 tuổi, không thể nào sắp xếp cuộc sống của mình lại như trước. Cuộc sống trở nên đầy bối rối. Tôi cảm thấy mình bị tước mất sự vô tư và bản sắc riêng. Lần đầu tiên, tôi phải đương đầu với những cảm xúc và bổn phận. Tôi thường xuyên phải làm quen với những trở ngại, những nhiệm vụ phải thực thi. Tôi đã quên mình là ai, mình đang đi đâu, làm thế nào để tiếp tục sống. Mỗi thành viên trong gia đình đều có cách riêng để nhận tổn thất lớn lao này. Dù mọi người có chọn phương pháp nào chăng nữa, tôi đều biết rằng những cách đó đều hiệu quả hơn của tôi. Trong nỗi khổ đau, tôi thấy mình ngày càng cô độc. Nhìn lại mình, tôi thấy việc đó lạ lùng quá. Tôi lại thấy dễ chịu trong cái thế giới tối tăm, không ổn định của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy mình an toàn. Tôi cô đơn và được trú ẩn trong cái tổ tràn đầy đau khổ và sự nản chí. Tôi chẳng nhớ chính xác tại sao, làm thế nào mình đã ra khỏi sự khốn khổ của mình. Bạn bè và gia đình là nguồn động viên tôi lớn lao. Với sự giúp sức của mọi người, tôi đã chia những nhiệm vụ lớn thành những bước nhỏ. Tôi đã học cách xử lý các vấn đề của mình khác đi. Phải mất nhiều thời gian và ý chí. Cuối cùng, tôi đã đưa được mình ra ánh sáng. Tôi đã từng bước nhận ra tầm quan trọng của mỗi thời khắc ta đang sống, không còn chấp nhận mọi việc có sẵn nữa. Dù rằng đã trải qua bi kịch mất cha, tôi cảm thấy qua sự việc này, tôi đã trở thành một người mạnh mẽ hơn. Cuộc sống chính là quà tặng của Thượng Đế, dù biết bao đau thương và phức tạp. Tôi đã thấy mình không đầu hàng, tôi sẽ không rời bỏ bản sắc của mình. Ngày nay, tôi có cảm giác mình đã có được sức mạnh và tri thức để phát triển và chín chắn. Tôi đã học cách tôn trọng cuộc sống và những điều tốt lành của nó. Tôi nghĩ rằng, ba tôi sẽ lấy làm tự hào về đứa con gái của mình.